Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: bà Kamala Harris chính thức khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Bác sĩ gốc Việt bị đình chỉ công tác trong vụ bệnh nhân sống thực vật sinh con ở Mỹ. Phó phòng ban quản lý Thủ Thiêm tử vong tại trụ sở trong thời gian nghỉ phép. Tết lưu vong của các nhà trận đấu Việt Nam. Và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một phó phòng ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được phát hiện tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 9 tòa nhà trụ sở cơ quan vào sáng 28 tháng 1 trong thời gian đang nghỉ phép. Trong lúc truyền thông trong nước trích dẫn nhận định ban đầu từ ban quản lý khu đô thị cho rằng có thể cán bộ này tự vẫn vì áp lực công việc, các ý kiến trên mạng đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của ông. Theo tường thuật của Vietnamnet, ông Nguyễn Minh Long, 43 tuổi, phó phòng quản lý quy hoạch kiến trúc của ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, được phát hiện đã chết sau khi bảo vệ của trụ sở ban quản lý phát hiện có người rơi từ tầng 9 xuống đất. Cán bộ này đã làm việc cho ban quản lý từ năm 2007 và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vietnamnet dẫn thông tin từ ban quản lý Thủ Thiêm cho biết. Tuy nhiên gần đây, vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, ông Long đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe không đảm bảo với áp lực công việc được giao, khả năng quản lý cấp phòng chưa thực sự trọn vẹn và do gia đình đơn chiếc phải sắp xếp thời gian chăm sóc hai con nhỏ. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, ông Long đã nộp đơn xin nghỉ phép từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2019 để giải quyết việc riêng gia đình và nghỉ ngơi ổn định lại sức khỏe. Vào sáng ngày 28 tháng 1, cán bộ này tới cơ quan để làm bản đánh giá đảng viên cuối năm và đã xảy ra sự việc trên, theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chưa có thông tin gì từ cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Long. Tuy nhiên, nhiều bình luận trên mạng xã hội đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của cán bộ này. Facebook địa chủ Cầu Khống đặt câu hỏi rằng, có phải bị rơi thật không? Trong khi tài khoản có tên Thuận Nguyễn Văn thắc mắc, phó phòng đấy sao lại tự rơi xuống được nhỉ? Một số ý kiến khác còn đặt ra giả thuyết về khả năng ông Long bị bịt miệng giữa bối cảnh cuộc đấu pháp lý giữa người dân và chính quyền, cũng như các cuộc thanh tra nhà nước về những sai phạm nghiêm trọng về đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa có hồi kết. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tiên tiến. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích, phản đối của cư dân địa phương. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất trong gần 20 năm qua. Thậm chí có gia đình, có người tự vẫn vì không chịu nổi uất ức khi bị chính quyền cưỡng chế lấy đất.
Sau khi một số thành viên Nghị viện châu Âu hồi tuần trước thông báo việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA, một số nhà quan sát trong nước cho rằng không có hiệp định này cũng không gây thay đổi gì nhiều đối với tốc độ phát triển kinh tế và độ mở của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, hai chuyên gia giàu kinh nghiệm phản bác lại các nhận định kể trên, chuyên gia Phạm Chi Lan và tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA hôm 28 tháng 1 rằng Việt Nam vẫn rất cần EVFTA vì các lợi ích được hưởng rất lớn và những lợi ích đó không chỉ là về mặt kinh tế. Cuối tuần qua, một số nhà quan sát Việt Nam không muốn nêu danh tính bày tỏ quan điểm với VOA rằng đất nước này đã có độ mở cửa của nền kinh tế quá lớn rồi, không còn dư địa nhiều để mở cửa nữa. Vì vậy, khi hiệp định thương mại với EU bị hoãn dẫn đến việc Việt Nam chậm nới thêm độ mở, điều đó cũng không phải là quá dở. Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn trên thế giới với tổng kim ngạch thương mại tương đương 200% tổng sản phẩm quốc nội GDP, theo lời phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại một diễn đàn về hợp tác kinh tế châu Á ở thành phố Bình Dương hồi cuối tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan, nữ chuyên gia kinh tế 77 tuổi, đưa ra ý kiến với VOA rằng tầm quan trọng của EVFTA không chỉ giới hạn ở vấn đề độ mở kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, bà nói rằng cần chú ý đến việc hiệp định sẽ giúp mở cửa các nước đối tác ở châu Âu cho Việt Nam. Nhờ đó, Việt Nam sẽ có những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu sang thị trường của họ, cũng như nhập khẩu các thiết bị, các công nghệ cần thiết cho sự cải thiện kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh mối lợi về mua công nghệ từ các nước EU, bà Lan lưu ý đến việc Việt Nam muốn cử người giao lưu học hỏi từ EU để phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, một khía cạnh khác về lợi ích từ EVFTA. Bà nói thêm,
Việt Nam muốn trao đổi con người nhiều hơn để những người trẻ của Việt Nam có điều kiện học hành và tiếp nhận những công nghệ cũng như kỹ năng quản trị các mặt tốt hơn từ các nước này. Nên tôi cho là lợi ích Việt Nam được hưởng từ hiệp định này cũng rất lớn đối với Việt Nam. Thế hoàn toàn không có chuyện là có hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế Việt Nam đâu.
Ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới nếu đo bằng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP. Nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA rằng điều đó không có nghĩa rằng EVFTA không còn cần thiết với Việt Nam. Ông nêu ra những lý do Việt Nam vẫn rất cần hiệp định.
EVFTA nó sẽ làm cho xuất khẩu của Việt Nam sẽ hiệu quả hơn, rồi tạo công ăn việc làm, quan hệ giữa Việt Nam và EU sẽ tốt lên. Và một điểm rất là quan trọng là với hiệp định này, thì Việt Nam có thể tạo ra một cái thế quân bình hay là cân bằng giữa các cái khối lớn với nhau trên thế giới, tức là bên Mỹ, bên EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Một nhận định khác được một số nhà quan sát đưa ra trong cuối tuần qua là trước khi có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được Việt Nam phê chuẩn hồi tháng 11 năm 2018 và Hiệp định EVFTA mới bị hoãn, kinh tế Việt Nam vẫn đã tăng trưởng xấp xỉ 7% một năm trong 4 năm gần đây. Do đó, giờ đây việc hoãn EVFTA có thể không gây ra thay đổi gì nhiều về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đáp lại ý kiến này, tiến sĩ Nguyễn Quang A xem nó là một loại ngụy biện nguy hiểm. Ông cảnh báo rằng sẽ rất khó để Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng như trong quá khứ do thế giới trong tương lai biến động khôn lường và Việt Nam phải đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế, ông giải thích.
Không phải là những lần năm ngoái được 7%, thì sang năm cũng được 7%. Nếu mà nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến cả thế giới. Muốn để duy trì được tăng trưởng cao thì tôi nghĩ rằng hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU là rất quan trọng.
Việt Nam cần phải đạt được tỷ lệ tăng trưởng khoảng 7% trong liên tục 3 thập niên tới mới có thể trở thành một nền kinh tế trung bình của thế giới với GDP là 1.000 tỷ đô la, theo tiến sĩ Quang A. Cũng nói về mục tiêu tương lai của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nhắc đến khát vọng 2035 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố hồi năm 2016. Theo đó, mục tiêu được đặt ra là sau 2 thập niên nữa, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Để đạt được khát vọng đó, nữ chuyên gia kinh tế có chung quan điểm với tiến sĩ Quang A rằng EVFTA là một thành tố vô cùng quan trọng cùng với Hiệp định Thương mại Tự do với các đối tác khác. Trong bối cảnh EVFTA mới bị hoãn lại, mà theo lời của một số nghị sĩ châu Âu thông báo qua các trang web của EU là do trở ngại về nhân quyền ở Việt Nam, bà Lan đưa ra lời tư vấn rằng Việt Nam nên nghiêm túc xem xét các khuyến nghị của EU, ngõ hầu thúc đẩy việc tiếp tục phê chuẩn hiệp định. Bà nhấn mạnh rằng Việt Nam không nên xem những vấn đề về quyền của người lao động và nhân quyền do EU đặt ra là sức ép của ngoại quốc. Ngược lại, họ nên coi đó là những nhu cầu tự thân vì lợi ích của chính đất nước, bà nói với VOA.
Trước hết là đây nó là phù hợp với lợi ích lâu dài của toàn thể người dân Việt Nam vì mình mà cải cách, và nó cũng mang lại những lợi ích cơ bản cho người dân của mình. Nếu đặt vấn đề như vậy thì sẽ thấy là những yêu cầu cải cách nó là yêu cầu tự thân của Việt Nam. Và Việt Nam dù có sức ép hay đòi hỏi của bên ngoài hay không thì cũng tự mình phải cố gắng để mà làm.
Từ vị trí còn là một nhà hoạt động vì tiến bộ, tiến sĩ Quang A, người đã từng điều trần trước Ủy ban chuyên trách thương mại quốc tế của EU về EVFTA, cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền. Ông nói trong ngắn hạn, điều đó không ảnh hưởng đến ghế của các lãnh đạo. Trái lại, nếu cải thiện nhân quyền giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tính chính đáng của chính quyền Việt Nam càng được củng cố và sẽ có lợi cho họ. Về dài hạn, tiến sĩ Quang A dự báo rằng nếu Việt Nam thực hiện các cam kết về các quyền lập hội, công đoàn độc lập, v.v. nêu trong các hiệp định EVFTA và CPTPP, việc giữ ghế của giới lãnh đạo Việt Nam có thể bị thách thức theo hướng có lợi cho toàn dân. Ông nói,
lúc đó họ phải tự thay đổi để họ cạnh tranh với những thế lực chính trị khác. Và nếu mà đi theo con đường như thế là một con đường đẹp nhất cho dân tộc, cho đất nước. Còn họ mà cứ cố gắng chỉ đặt quyền lợi, quyền lực của họ lên trên hết và tìm mọi cách để tấn áp, để đàn áp về vấn đề nhân quyền thì sẽ mất cả.
Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc EVFTA sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019. Nhưng trong tuần thứ tư của tháng 1, hai nghị sĩ EU đã đăng lên mạng đoạn video trong đó họ nói có những lý do kỹ thuật để hoãn thông qua EVFTA, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi đầy ẩn ý rằng liệu điều đó có xảy ra hay không nếu Việt Nam có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền. Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2 năm 2018 dẫn kết quả một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động so với kịch bản không có EVFTA. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la. Trong đó, tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Một bác sĩ gốc Việt vừa bị đình chỉ công tác vì bị cho là có trách nhiệm liên đới trong vụ án gây chấn động nước Mỹ gần đây. Các nguồn tin thân cận xác nhận với kênh KPHO TV của đài CBS Phoenix rằng bác sĩ Thanh Nguyễn, người chịu trách nhiệm chăm sóc chính cho nữ bệnh nhân thiểu năng bị tấn công tình dục và sinh con tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hacienda ở Phoenix, đã bị đình chỉ công tác vào ngày 15 tháng 1 vì lý do đã đặt sức khỏe và an nguy của bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm. Kênh truyền hình Mỹ dẫn lời luật sư của bác sĩ Thanh Nguyễn trả lời rằng thân chủ của ông không bình luận gì về thông tin trên. Trước đó, thông tin về một nữ bệnh nhân 29 tuổi sống trong tình trạng thực vật nhiều thập niên ở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hacienda bất ngờ trở dạ sinh con hôm 29 tháng 12 đã khiến cho cả nước Mỹ rúng động. Phủ nhận thông tin ban đầu nói rằng nữ bệnh nhân bị tấn công tình dục trong tình trạng hôn mê nhiều năm. Gia đình bệnh nhân cho biết cô không hôn mê nhưng bị thiểu năng trí tuệ nghiêm trọng. Nữ bệnh nhân không nói được nhưng có thể thực hiện một vài cử động, phản ứng với âm thanh và có vài biểu hiện trên khuôn mặt. Bệnh nhân này đã được đưa vào chăm sóc ở trung tâm Hacienda từ khi mới 3 tuổi, sau khi suýt bị chết đuối, và đã sống trong tình trạng thực vật từ đó đến nay. Theo kênh KPSO TV, các nhân viên trung tâm Hacienda không hề biết nữ bệnh nhân này mang thai. Cho đến khi cô chuyển dạ, họ đã hoảng hốt và điên cuồng gọi vào số 911 để được trợ giúp. Sau khi vụ tấn công tình dục xảy ra, các cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập mẫu DNA của tất cả các nam nhân viên làm việc tại trung tâm để điều tra. Giám đốc điều hành của trung tâm này đã từ chức ngay sau đó. Kênh truyền hình của Mỹ trích lá thư mà cơ quan phụ trách chương trình Medicaid ở bang Arizona, AHCCCS, gửi cho bác sĩ Thanh Nguyễn hôm 14 tháng 1 nói rằng, do ông đã đặt nguy hiểm và an sinh của các thành viên AHCCCS vào tình trạng nguy hiểm, AHCCCS phải đình chỉ hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của những người thụ hưởng chương trình. Một bác sĩ thứ hai phụ trách việc chăm sóc cho nữ bệnh nhân trên cũng đã từ chức, vẫn theo kênh KPHO TV. Cảnh sát Phoenix tuần trước đã bắt giữ nam y tá Nathan Sutherland, 36 tuổi, sau khi kết quả xét nghiệm DNA của người này trùng với bé trai mới sinh.
Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài nói với VOA rằng họ đau đáu một nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và người thân, nhất là khi Tết đến xuân về. Người tha hương dẫu biết rằng đường về cố quốc quá mù mịt và tăm tối, nhưng họ vẫn dốc hết tâm huyết để tiếp tục dấn thân và không ngừng khát khao cho tự do, một sự thay đổi ở quê nhà, mong một ngày đoàn viên. Rời Việt Nam vào năm ngoái và định cư tại bang Oregon, Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua, với sự trợ giúp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, nhà hoạt động Lê Văn Sơn chia sẻ với VOA về cái Tết đầu tiên xa nhà.
Đây là lần đầu tiên mà tôi đón một cái Tết cổ truyền theo dân tộc Việt Nam, Tết âm lịch ở trên đất nước cờ hoa, trên đất nước Mỹ. Thì quả thật có rất là nhiều cái cảm xúc nó lẫn lộn trong tôi. Mà nó trải dài trong những ngày vừa qua, tôi rất là nhớ quê hương, rất là nhớ Việt Nam, rất là nhớ những cái nơi mà tôi đã ở, rất là nhớ Sài Gòn. Và tôi nhớ từng cái công việc truyền thống mà sắp Tết người dân Việt Nam họ làm. Ví dụ như là chuẩn bị gói bánh chưng, rồi nấu bánh chưng ngày 30 Tết như thế nào. Những các cái hình ảnh đó nó hiện lên trong tâm trí tôi rất là khao khát, rất là ước ao được trở về để đón Tết cùng với quê hương, với dân tộc.
Từ thủ đô Bangkok, Thái Lan, nhà hoạt động Nguyễn Thị Thùy, trưởng nhóm hiến pháp, chia sẻ với VOA về hoàn cảnh của bà sau khi bà chạy trốn sự truy bắt của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sau cuộc biểu tình vào tháng 6 năm 2018.
Tức là bỗng nhiên chúng tôi trở thành những cái người lưu vong bằng một cái cách là quá đau đớn. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở Thái hầu như là họ rất là kín kẽ và luôn luôn sợ nhau. Ở đây thiếu một cái sự đoàn kết, một sự chia sẻ, cho nên là người nào biết người đó. Chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch nào về chuyện ăn Tết, không có một kế hoạch nào, bởi vì cái thứ nhất là chúng tôi tị nạn là không thể có tiền, cái thứ hai không phải là chúng tôi không có việc làm để kiếm ra tiền thì là không có ăn, không thể là tính tới chuyện ăn Tết. Vấn đề thứ hai là các con tôi bây giờ nó cũng không các cháu không có một cái gì gọi là để mà đón Tết. Tôi tất nhiên là rất buồn khi mà cái mâm cơm cuối năm không thắp được cho mẹ kêu.
Trong khi đó, anh Sơn cho biết Tết gợi cho anh nỗi nhớ các bạn tù, những người cùng các tiếng nói cho phong trào dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
Tôi nhớ về những người bạn tù của tôi đang sống ở trong tù. Tôi tưởng tượng, tôi nghĩ về họ, tôi tưởng tượng ra cái cách mà họ đón Tết ở trong tù như thế nào. Vì tôi đã từng trải qua 4 cái Tết ở trong tù, cũng đón Tết như vậy. Và tôi nghĩ về họ, tôi nghĩ về họ rất là nhiều. Và cái cảm xúc của tôi mà một người dân, một người yêu nước đón Tết ở trong tù, nó đau đớn trong tôi. Phải xa nhà, phải xa người thân, phải xa bố mẹ, phải xa vợ con để mà đón một cái Tết lui lũi, tuổi thân một mình, cô đơn một mình ở trong tù. Thì quả thật là những cái cảm giác đó ai mà trải qua ở trong tù sẽ thấy được một cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác nhớ nhà như thế nào.
Cũng trong tâm trạng đó, nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng hiện sống lưu vong tại Pháp cho biết Tết cũng là dịp nhìn lại chặng đường tranh đấu đầy gian nan trong thời gian vừa qua với hàng chục người dấn thân vào phong trào đã bị kết án nặng.
Theo tôi thì trong năm vừa qua là một năm u ám của những người đi đấu tranh nói riêng và nhân quyền Việt Nam nói chung. Trong một năm rưỡi vừa qua thì khoảng chừng 25 những người tù nhân lương tâm đã bị kết án một cái mức án là nặng, trên 200 năm tù giam và hơn 120 mấy năm quản chế.
Sau khi thụ án 2 năm tù, nhà hoạt động Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, được chính phủ Việt Nam phóng thích vào tháng 6 năm 2018 với điều kiện phải sống lưu vong ở nước ngoài. Sau khi được phóng thích, bà Lê Thu Hà và ông Nguyễn Văn Đài đã được đưa thẳng từ trại giam B14 của Bộ Công an lên máy bay sang Đức tị nạn. Tuy nhiên, nỗi nhớ mẹ ở quê nhà Quảng Trị đã thôi thúc bà Hà quay về Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái. Thế nhưng, bà không được chính quyền Hà Nội cho nhập cảnh. Bà Hoàng Thị Bình Minh, mẹ của Lê Thu Hà, nói với VOA rằng bà chỉ mong được gặp mặt con một lần.
Hiện nay thì cháu Lê Thu Hà ở bên Đức, bây giờ hiện bên Đức mà tôi thì cũng ít khi tôi liên lạc được. Thì tôi thực tế tôi tuổi cũng nhiều rồi nhưng sức khỏe thì yếu. Anh em cũng ít khi mà liên lạc với cháu Hà, hình như là có một vấn đề gì đấy không thể thoải mái là thế nào thì tôi cũng không rõ anh ạ. Còn vì bình thường thì tôi bây giờ ở nhà một mình ở quê thì cũng biết hết đến nơi rồi thì tôi cũng mong là Hà được mạnh khỏe ở bên kia thôi. Còn ngoài ra cũng muốn gặp Hà được một lần để biết tình trạng của con như thế nào.
Bà Hoàng Thị Bình Minh nói thêm rằng đã ba cái Tết rồi hai mẹ con không được gần bên nhau và niềm hy vọng vì một ngày đoàn viên lại càng thêm xa vời vợi.
Đương nhiên là cái tình cảm của con gái khi xa nhà mà đã ở từ 2 năm rưỡi bây giờ là hơn 3 năm rồi thì chắc chắn là một người phụ nữ thương tinh thì ai cũng phải nhớ mẹ nhớ nhà chẳng anh. Nhưng mà chắc là trong hoàn cảnh của cái người mà đã xác định cái tưởng là đấu tranh thì Hà phải gạt riêng cái chuyện riêng cái đó. Nhưng mà khi nó thấy bây giờ hình như là Hà phải ném tất cả những cái tình yêu thương lại, không dám thổ lộ với mẹ. Bây giờ sau cái lần trở về Việt Nam không thành thì Hà thấy Hà có những cái là Hà giấu kín hơn, Hà không cởi mở.
Gạt bỏ một bên những khó khăn ở xứ người, các nhà tranh đấu vẫn khát khao mùa xuân sẽ mang niềm hy vọng cho làn sóng đấu tranh dân chủ lan tỏa trong nước. Bà Nguyễn Thị Thùy nói.
Những cái ngày đẹp đến như thế này đối với chúng tôi, những cái người tị nạn cộng sản đang lưu vong trên một cái đất nước lạ lẫm như vậy, chúng tôi hoàn toàn không có một cái nguyện vọng nào, không có một cái thú vui nào để mà nghĩ đến Tết. Chỉ nghĩ đến cái chuyện bây giờ thương cho quê hương chúng tôi đang lầm than trong một cái đất nước bị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tôi nghĩ cái nỗi đau này nó không dài. Chúng tôi sẽ bằng mọi cách tìm được, góp phần vào để tìm được cái nhân quyền tự do để chúng tôi có cơ hội trở về Tổ quốc.
Blogger Mẹ Nắm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chia sẻ với VOA về khát khao tự do và những ước mơ dang dở sau khi được phóng thích từ nhà tù Việt Nam sang Mỹ vào tháng 11 năm 2018.
Nước Mỹ nó khác xa những gì Quỳnh được tuyên truyền và nước và cái tự do nó cũng... cái cảm giác mình được chào đón và cảm giác là những nỗ lực của mình được ghi nhận, nó cho mình cái động lực để tiếp tục những cái ước mơ còn dang dở phía trước. Hy vọng rằng là cái tự do của Quỳnh ngày hôm nay nó không phải là tự do của một mình Quỳnh hay cho riêng các anh em tranh đấu trong Việt Nam, mà nó sẽ là tự do chung cho những người Việt Nam, và nó sẽ đánh thức cái khao khát tự do, cái ước mơ tự do của những người Việt Nam đang còn ở lại, bởi vì họ chưa có khái niệm về tự do thật sự.
Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nhận định rằng các phong trào nhân quyền ở trên thế giới như ở Venezuela, Miến Điện, Đông Âu hay Tunisia qua hết chuỗi ngày đen tối rồi cũng sẽ trở nên chói lọi. Ông nói.
Tôi trong những cái ngày đầu năm này thì tôi ước mong là cái màn đen u tối này nó sớm tàn lụi đi để nhường chỗ cho một cái ngày mai tươi sáng cho Việt Nam. Dĩ nhiên đến cái lúc mà tôi đang nói chuyện với anh ở đây thì thực sự mà nói là chưa thấy có dấu hiệu nào cả. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái sự mà tạm gọi như tham gia của một số bạn trẻ và họ ý thức được những cái đe dọa cho nền độc lập cũng như là cho tương lai của họ cũng như là các thế hệ tương lai thì mình có một chút hy vọng nào đấy. Và vào trong năm 2019 tôi mong rằng tiếp theo những cái cuộc biểu tình của giới trẻ vào ngày 10 tháng 6 2018 vừa qua thì sẽ có những cái việc khác làm cho đánh động cái lương tâm và của cộng đồng Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước.
Dù xa cách, hai con nhỏ đang sống tại quê nhà ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà hoạt động Nguyễn Thị Thùy luôn mong muốn có ngày gia đình đoàn viên hòa cùng niềm vui của dân tộc.
Tất nhiên ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi, nhân dân Việt Nam của chúng tôi phải đạt được tự do nhân quyền.
Với anh Lê Văn Sơn, mùa xuân ngay chính trên đất nước mình mới là điều quý giá nhất. Anh chia sẻ.
Cộng đồng người Việt ở trên đất nước Mỹ này
ở khắp nơi đã cũng đã tổ chức những cái hội chợ xuân, rồi cũng tổ chức cái lễ Tết truyền thống của dân tộc mình. Nhưng quả thật bản thân tôi vẫn ao ước, vẫn mong muốn là đất nước Việt Nam của chúng ta sớm có được tự do để tất cả những người dân Việt Nam ở hải ngoại khắp nơi trên thế giới có thể trở về quê hương đất nước vào những dịp Tết đến xuân về để đoàn viên, để sum họp cùng với anh em bạn bè, để chúng ta cùng đón những cái Tết đầy mùa xuân, đầy sắc xuân mới.
Thượng nghị sĩ Kamala Harris chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống 2020 hôm 27 tháng 1 tại quê nhà Auckland, với lời hứa bà sẽ đấu tranh vì nhân dân và lời tuyên bố rằng đã đến lúc phải khôi phục những giá trị Mỹ đã mai một dưới quyền Tổng thống Trump. Chúng ta có mặt ở đây là vì giấc mơ Mỹ và nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa và tấn công hơn bao giờ hết trong lịch sử. Thượng nghị sĩ đại diện cho bang California nói, chúng ta ở đây vào thời điểm này là bởi vì chúng ta phải trả lời một câu hỏi cơ bản. Chúng ta là ai? Chúng ta là ai trong tư cách là người Mỹ? Cho nên, hãy trả lời câu hỏi đó cho thế giới và cho mỗi người trong chúng ta ngay tại đây và ngay bây giờ. Nước Mỹ, chúng ta tốt hơn là như thế này. Ám chỉ tuyên bố bài ngoại của ông Trump, các chính sách của ông ở biên giới và quyết định đóng cửa chính phủ để đòi tiền tài trợ cho bức tường biên giới để rồi không đạt được điều mong muốn. Thượng nghị sĩ Harris nói những người nắm quyền lực đang cố thuyết phục chúng ta rằng kẻ xấu trong câu chuyện Mỹ của chúng ta là chính chúng ta. Nhưng đó không phải là câu chuyện của chúng ta. Câu chuyện đó không nói lên bản chất của chúng ta, đó không phải là nước Mỹ của chúng ta. Nói như vậy nhưng thượng nghị sĩ Harris không hề nhắc đến tên của ông Trump. Bà phát biểu Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ không phải là phe của chúng ta chống lại phe kia. Tôi ra tranh cử để trở thành một tổng thống của nhân dân, do dân và vì dân. Nếu có cái vinh dự được trở thành tổng thống của quý vị, tôi sẽ nói điều này. Tôi không hoàn hảo, Thượng Đế biết tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi sẽ luôn luôn nói lên những lời tử tế dựa trên những quy tắc rõ ràng về đạo đức. Tôi sẽ đối xử với tất cả mọi người bằng lòng tôn trọng và tôn trọng nhân phẩm của họ. Tôi sẽ lãnh đạo với sự chính trực và tôi sẽ nói lên sự thật. Thượng nghị sĩ Harris không đi sâu vào chi tiết về những khả năng tiềm ẩn của bà để trở thành một ứng cử viên có thể làm nên lịch sử trong tư cách một phụ nữ da đen, vận động để được Đảng Dân Chủ đề cử đại diện cho đảng ra ứng cử chức vụ tổng thống. Thay vào đó, bà tập trung vào việc người dân Mỹ phải đoàn kết vào một thời điểm khi mà đất nước đang bị phân cực sâu sắc. Bà cho rằng trong khi người Mỹ có những khác biệt về ý thức hệ, chủng tộc và sắc tộc, họ phải đoàn kết để giải quyết những thách thức chung. Phát biểu trước tiền đình tòa thị chính tại thành phố Auckland, nơi treo một lá cờ Mỹ khổng lồ, chung quanh là những màn hình khổng lồ chiếu nhiều góc cạnh của đám đông, chan lẫn với ảnh chụp phương châm của chiến dịch tranh cử của bà, Kamala Harris vì nhân dân, và yêu cầu người ủng hộ nhắn nội dung không sợ hãi đến một số điện thoại của chiến dịch để thể hiện sự ủng hộ của họ. Trái tim tôi ngay lúc này đang ngập tràn, bà nói khi bước lên sân khấu. Tôi rất tự hào khi trở thành một người con của Auckland, California. Nữ thượng nghị sĩ nói khi đề cập đến hoạt động dân quyền của cha mẹ bà, những di dân từ Ấn Độ và Jamaica tới Mỹ để theo đuổi giấc mơ của họ. Cuộc đấu tranh cho công lý là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Harris đã tổ chức cuộc diễu hành tại Frank Ogawa Plaza. Bà Harris đã trải qua thời thơ ấu với mẹ và chị gái ở Berkeley. Gia đình bà chuyển tới Montreal trong những năm bà học cấp 2 và cấp 3 sau khi mẹ bà tìm được một công việc nghiên cứu y khoa ở đó. Nhưng nhiều người lên phát biểu đều đề cập đến gốc rễ Auckland của bà. Trong số đó có thị trưởng Libby Sharp của Auckland, người cho rằng bà quyết định ủng hộ nữ thượng nghị sĩ California vì bà ấy có tính cách mạnh mẽ, đáng kinh ngạc nhất. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN trước cuộc biểu tình, bà Sharp, người có chung các cố vấn chính trị với thượng nghị sĩ California, đã gọi bà Harris là ứng cử viên phù hợp tại thời điểm này trong lịch sử nước Mỹ. Auckland chắc chắn là một nơi để trách nhiệm con người, bà Sharp nói, nhưng nó cũng có những giá trị đúng đắn, những giá trị tôn vinh sự đa dạng. Khi bạn đến Auckland, bạn là một chiến binh và bạn là một chiến binh cho những điều đúng đắn. Trong bài phát biểu hôm 27 tháng 1, thượng nghị sĩ Harris đã trực tiếp trả lời một số lời chỉ trích mà bà phải đối mặt từ những người cấp tiến về lý lịch của bà với tư cách là một luật sư quận San Francisco và sau đó là tổng trưởng lý của California. Khi bà thực hiện chuyến đi giới thiệu sách của mình hồi tháng 1, Thượng nghị sĩ Harris đã tìm cách giới thiệu tới các cử tri về mình như là một công tố viên cấp tiến, một người tiên quyết rằng mình có thể làm nhiều hơn để khắc phục sự bất công, đặc biệt là chống lại người da màu từ bên trong hệ thống. Một tuần sau khi đối mặt với sự bất đồng sâu sắc đối với lý lịch của bà do giảng viên luật của Đại học San Francisco Lara Baslon, cũng là cựu giám đốc của dự án luật Loyola cho người vô tội, nêu ra trong một bài xã luận đăng trên New York Times, Thượng nghị sĩ Harris đã làm mới những nỗ lực của mình bằng cách tạo nên hình ảnh bản thân là người đang cố gắng tranh đấu cho một hệ thống tư pháp hình sự công bằng hơn từ bên trong. Thượng nghị sĩ Harris cho biết bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một công tố viên trẻ tại nơi bà tuyên bố chiến dịch tranh cử tổng thống của mình và rằng chính tại tòa án hạt Alameda, nơi bà lần đầu tiên nói những lời Kamala Harris vì dân, những từ mà bây giờ là khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử 2020 của bà.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tấn Trường và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói về các cái chất phụ trợ hàng ngày đó thì chúng ta vẫn thấy trên các phương tiện truyền thông, báo chí nó quảng cáo nhiều cái chất có lợi cho sức khỏe như là giúp chống lại bệnh tật, các loại nước tăng lực, tăng cường sinh lý cho đàn ông, giúp chiến thắng ung thư. Thì không biết cái đó thực hư như thế nào, bà con rất là hoang mang, không biết có nên dùng những chất đó hay không, mà dùng có lợi thực sự hay là nhiều khi là lại rước thêm cái bệnh tật vào mình nữa. Cho nên là hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề này, những cái chất mà gọi chất phụ trợ này.
Vâng, anh đặt vấn đề như vậy rất là đúng. Vì thực tình thì những cái gọi là chất phụ trợ được nhiều người dùng và không rõ là không chắc chắn là để làm gì và tin rằng là có lợi. Chúng ta nên xem lại một chút những thuốc của y khoa truyền thống. Thì phải do bác sĩ có thăm khám bệnh, có chẩn đoán bệnh và kê đơn phù hợp với bệnh. Ngoài số đó, một ít thuốc cũng đã được nghiên cứu và được chấp nhận cho bệnh nhân tự dùng vì những thuốc đó dễ dùng để chữa một vài cái chứng bệnh thông thường nhưng mà ta gọi là cảm cúm hoặc những người bị sổ mũi, táo bón, ho hoặc tiêu chảy vân vân. Thì những thuốc đó ở Mỹ được cho bán tự do, nó cũng là thuốc. Nhưng mà trên thị trường đó còn có nhiều những cái chất khác đã được hoặc là đã được dùng từ lâu đời qua kinh nghiệm của dân gian hoặc là do một số người kinh doanh chế biến ra và tự họ cho rằng là những cái chất đó có thể giúp tăng cường sức khỏe như là các sinh tố, các chất chế biến từ cây cỏ mà ta quen gọi là dược thảo. Chữ dược đã có gợi ý là thuốc rồi. Nhưng mà trong thực tế thì ta quen gọi như vậy. Hoặc là cái gọi là thực phẩm chức năng. Ta gọi chung các chất này là các chất phụ trợ và được cho bán tự do, không cần được sự kiểm nhận của cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm.
Thưa bác sĩ, trên thị trường thì nó có rất là nhiều, hiện nay là nó có rất cái nhiều cái sản phẩm đó, phải không thưa bác sĩ?
Vâng. Có rất là nhiều và người ta tính rằng cái số tiền mà người dân Mỹ đó chi cho những cái gọi là chất phụ trợ đó có thể là nhiều hơn là cái tiền thuốc mà chính thống do bác sĩ kê đơn. Thực sự là như vậy, thành ra nhiều người dùng như vậy. Thì để nói cho rõ thêm đó thì đứng với phương diện chuyên môn là nói thì thuốc là những cái chất đã được nghiên cứu bởi vì nó đụng tới sức khỏe đến sự sống của con người. Thành ra là mà xã hội có tổ chức thì những điều đó phải được có tổ chức, có quy định. Thành ra thuốc là những chất đã được nghiên cứu và chứng tỏ là có hiệu quả để chữa bệnh và không có hại. Thuốc nào cũng có một ít tác dụng phụ nào đó nhưng nó không có hại cho sức khỏe một cách đáng kể hay là rõ rệt, và có lợi hơn là có hại. Và những thuốc đó đã được những người chuyên môn xem xét và duyệt để dùng để chữa khỏi hay là ít ra là ngăn chặn bệnh tật. Chất phụ trợ đó mà chúng ta nói đó, và nó được dùng khá phổ biến do những người ta tự dùng và người ta tự quảng cáo, thì những chất phụ trợ là những cái chất dưới dạng viên hay nước dùng để uống thêm vào với thức ăn, như là những sinh tố, như là những muối khoáng, ví dụ như là calcium, hoặc là thực vật như là cây cỏ. Như chất phụ trợ như đã nói, nó không bắt buộc phải được cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm duyệt, vì nó không phải là thuốc. Người ta nói là nó có chỗ mập mờ chỗ này, nó là thuốc mà lại không phải là thuốc. Nhưng người chế biến chất phụ trợ phải nêu lên trên cái nhãn của cái sản phẩm ba cái đặc tính thẩm mỹ là có quy định. Thứ nhất là cái sản phẩm thêm vào thức ăn đó được coi như là có giảm nguy cơ bị bệnh hay là tăng cường sức khỏe. Phải nêu rõ cái thành phần của chất phụ trợ, trong đó có chứa cái gì, sinh tố gì, muối khoáng gì hay là chất gì đó. Có thể nêu ra tác dụng của sản phẩm, đến những cái tác dụng của nó đến những cái cơ quan bộ phận nào của cơ thể, nhưng không được nêu là có tác dụng chữa bệnh. Họ cũng phải ghi rõ rằng chất phụ trợ không được cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm khảo sát và không có tác dụng chữa bệnh hoặc là tác dụng ngừa bệnh. Người cái lời ghi chú đó theo quy định phải là rõ ràng và không gây ngộ nhận.
Thưa bác sĩ, như vậy thì cái cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm FDA đó quản lý các chất phụ trợ đó như thế nào?
Vâng, thực ra thì cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm muốn quản lý những chất này nhưng mà không được chấp nhận. Thì ngoài việc quản lý cái nhãn sản phẩm thôi, nghĩa là chỉ quản lý một cách gián tiếp ở xa mà thôi, thì ngoài việc quản lý cái nhãn sản phẩm do cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm yêu cầu, nhà sản xuất phải thông báo với cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm về cái công dụng và thành phẩm của sản phẩm và bằng chứng về hiệu quả, bởi vì họ nói là có hiệu quả, và cái sự an toàn của chất phụ trợ. Điều này ở Mỹ thì không cần phải áp dụng cho những cái sản phẩm đã được lưu hành trước năm 1994. Tức là trước cái năm mà ở Mỹ có ban hành cái luật về chất phụ trợ.
Thưa bác sĩ, như thế thì người tiêu dùng có nên dùng các chất phụ trợ không, và dùng như thế nào cho nó an toàn?
Vâng, chúng tôi không nói là không nên dùng. Chúng tôi cá nhân thì không có thấy là cần phải dùng. Các cái cơ quan chuyên môn ở Mỹ có những cái hội chuyên môn, nữa là Mỹ là nước tự do, không có cái luật bắt người ta phải chữa bệnh như thế nào hay là uống thuốc như thế nào, nhưng mà có những hướng dẫn chung và có những cái hội chuyên môn của những nhà chuyên môn làm việc vì khoa học, và nói cái gì là đúng và sự thật. Thì nói chung người khuyên bà con không nên tin rằng cái chất tự nhiên như là thảo mộc, vì là tự nhiên cho nên là an toàn. Không đúng như vậy. Điều đó không luôn luôn đúng, bởi vì các chất phụ trợ không được kiểm soát, cho nên đó là sự thật. Vì không được kiểm soát nên cái phẩm chất không được bảo đảm. Thứ hai là vì nó không được nghiên cứu, nó không đi qua một cái công trình nghiên cứu khoa học nào, nên cái hiệu quả không chắc chắn và cái tác dụng phụ không biết rõ. Đó là sự thật khách quan.
Nhưng mà trong thực tế đó thì thưa bác sĩ, có nhiều người thích dùng cái gọi là dược thảo, cây cỏ mà được đặt tên đó là dược thảo. Thì với cái suy nghĩ, với cái tin rằng là những cái chất trong tự nhiên như vậy thì nó an toàn hoặc là nó mát. Còn thuốc Tây thì là nó là hóa chất nên nó nóng, và có nghĩa là cái tác dụng phụ của nó là độc. Như vậy là có đúng hay không ạ?
Vâng. Tất nhiên rằng chúng ta đã có lời nói rằng thuốc là những cái chất hóa học chúng ta cho vào cơ thể để thay đổi cái sự hoạt động của cơ thể hay là thay đổi cái tác dụng của bệnh tật. Tất nhiên là những cái chất có tác dụng mạnh và cũng có lần chúng ta nói như là vũ khí, chúng ta biết dùng thì có lợi và không biết dùng thì có hại. Thay ra là chất, những cái phương tiện có tác dụng mạnh mẽ thì có tác dụng, cũng có tác dụng phụ. Điều đó chúng ta phải lựa chọn mà thôi. Thành ra là chúng ta thừa hưởng một cái nền văn hóa từ 5.000 năm, chúng ta quen nghĩ theo kiểu âm dương. Điều đó cũng đúng, cách nghĩa là đúng, nhưng mà nó phải phân tích ra. Thì chúng ta không nói âm dương mà chúng ta nói nóng và mát. Thì đó là những chữ rất là chung, rất là chung. Thế thành chúng ta suy nghĩ và hành động nó có tính chất là cảm tính và không vào dựa vào cái sự suy luận. Nói cuối cùng thì tất cả đó, tất cả chúng ta đều là vật chất cả, kể cả con người chúng ta. Cái khoa học về vật chất, chúng ta học về vật chất thì cái đó gọi là hóa học. Và cái hóa học nó tìm hiểu vật chất, nó phân tích, nó tìm ra các yếu tố tạo thành cái vật chất. Thí dụ như là một món thịt chẳng hạn, nó có những chất gì. Cái môn học về tác dụng của hóa chất trên cơ thể đó là cái môn sinh hóa học. Một cái sản phẩm được lấy từ thiên nhiên, ví dụ như là cây cỏ, thì người ta coi đương nhiên vì nó là tự nhiên nên nó an toàn. Điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Vì trong những cái sản phẩm lấy từ cây cỏ, nó cũng có chứa hóa chất. Nghĩa là các cái chất mà có thể thay đổi cái sự hoạt động của cơ thể. Anh cũng có những chất có thể an toàn mà chúng ta dùng làm thực phẩm đã từ ngàn năm, và cũng có những chất mà chúng ta không quen dùng nhưng mà chúng ta qua gia truyền kinh nghiệm dân gian chúng ta dùng mà không có được khảo sát. Thành ra cũng có thể những cái chất đó cũng có khi có những tác dụng phụ. Lấy một thí dụ đơn giản như là nấm, chúng ta thường ăn nấm là một cái món ăn coi như là tốt, nhưng mà cũng có nhiều loại nấm. Nếu ăn nhầm và nấm độc thì chúng ta cũng có thể bị ngộ độc. Vậy cái hoạt chất ở trong cái cây cỏ mà ta gọi là dược thảo thì nó thay đổi theo tùy từng bộ phận của cái cây. Cái hoạt chất có thể khác nhau tùy là nó được lấy ra, được chiết xuất từ lá cây, từ thân cây hay là từ rễ của cái loại cây hay thảo mộc đó. Thành ra cái đặc tính, cái phẩm chất nó cũng thay đổi theo mùa nữa, mỗi mùa một khác. Cái nồng độ của cái hoạt chất cũng thay đổi theo cái cách mà người ta tồn trữ, nghĩa là người ta thu hoạch về, người ta để cất giữ như thế nào, cách bảo quản của cái vật liệu đó và cái cách chế biến của cái loại cây cỏ, cũng như là tùy theo chủng loại của cái cây cỏ. Thành ra là những thứ mà chúng ta gọi là lấy từ thiên nhiên là đương nhiên là an toàn thì không hoàn toàn đúng. Cũng như là những chất mà chúng ta lấy từ thiên nhiên, cái phẩm chất của nó, cái hoạt tính của nó có thể thay đổi như là chúng tôi vừa mới nói. Mà khác đó là trong khi thu hoạch có thể để lẫn lộn vì là dân gian làm thôi, không có tính chất khoa học và không có áp dụng kỹ thuật, cho nên là có thể lấy lẫn lộn những loại cây cỏ khác nhau, nó na ná giống nhau, thì người dân thường có thể tưởng nhầm là nó là một, nhưng mà nó lại không phải là một. Vậy một chất mà ta không biết rõ đặc tính, một chất mà ta không biết rõ đặc tính thì không đương nhiên là an toàn. Mà theo tôi thì nếu ta không biết rõ thì nó không chắc chắn là an toàn. Một sự thật có thể xảy ra mà bà con có thể biết là có những cái sản phẩm bán dưới cái danh nghĩa là chất phụ trợ hay là dược thảo. Thì đây là thực tế của đời sống, của sự làm ăn buôn bán, lại chứa các chất bào chế, nghĩa là thuốc tây, nghĩa là thuốc của y khoa, hoặc là các chất mà y khoa có nghiên cứu đã cấm dùng vì nó độc hại, không cho dùng, nhưng mà thuốc đó lại, những chất đó lại được dùng dưới cái danh hiệu khác, dưới cái danh hiệu là thuốc dân tộc hay là chất phụ trợ, cũng như là cái thuốc mà quảng cáo là tăng cường sức khỏe cho đàn ông tôi không nói là tất cả, nhưng mà có thể lại có những trường hợp những cái thuốc quảng cáo như vậy lại chứa Viagra, là một cái chất mà nhiều gặp, nhiều bà con bây giờ biết là một thứ thuốc của Tây, của là một chất hóa học đã được nghiên cứu và áp dụng và được dùng một cách chính thức. Thì những cái sản phẩm được quảng cáo là thuốc gia truyền chống tê thấp lại có khi bà con biết lại chứa corticoid, là một cái thuốc mà trong dân gian gọi là thuốc hạt dưa. Thì nó có nhiều, nếu dùng đúng quy cách, rõ ràng, minh bạch thì có thể có lợi. Nhưng nếu mà nó được ngụy trang, nó được dùng dưới một cái tên khác thì chúng ta không kiểm soát được. Nên không chắc chắn là có lợi và nhiều khi lại có hại.
Như vậy thì khi mà dùng các chất phụ trợ cũng phải hết sức cẩn thận phải không thưa bác sĩ?
Vâng, các hội chuyên môn đó có đưa ra cái khuyến cáo là bà con nên dùng chất phụ trợ một cách, cái chữ Mỹ là khôn ngoan, nên chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải cẩn thận vì có sự lấn cấn giữa thuốc và thức ăn. Thuốc đã gọi là thuốc thì để chữa bệnh phải có chẩn đoán. Còn nếu đã là thức ăn thì không có tác dụng chữa bệnh. Nhưng mà trong thực tế nó lẫn lộn. Người ta dùng những cái danh từ để có thể là gây để được việc, nó có thể gây sự hiểu lầm. Thì nếu là thức ăn thì không có tác dụng trực tiếp đến sự hoạt động của các bộ phận. Nếu đã có tác dụng sinh học, nếu là có tác dụng sinh học thay đổi cái hoạt động của cơ thể thì không còn là thức ăn mà phải là thuốc. Là thuốc phải được kiểm soát. Thì người ta muốn đi cái lỗi là thực tế là như vậy, người ta muốn tránh né được cái sự kiểm soát để phổ biến cái sản phẩm của mình. Trước đây một thời gian thì cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm đã đưa ra một dự luật nhằm kiểm soát các dược thảo, các cái gọi là thực phẩm chức năng hay là chất phụ trợ. Nhưng cái cố gắng này đã bị đánh bại vì sự vận động của một số các nhóm lợi ích. Viện cớ là các chất đó không phải là thuốc, do đó không cần phải duyệt. Do đó thì cũng vì thế mà các chất phụ trợ không được quảng cáo là có tác dụng chữa bệnh hay ngừa bệnh. Nhưng những người làm việc vì mục đích muốn bán cái sản phẩm của mình thì dùng những cái chữ mà bà con đọc sơ ý thì có thể hiểu lầm. Và những người nhẹ dạ có thể nghe những chữ như là chiến thắng ung thư nên là dùng thuốc cho người ung thư, hoặc là thay vì họ nói chữ chữa khỏi ung thư thì họ dùng chữ chiến thắng ung thư. Đó là một cách luồn lách thôi. Tôi không có bài bản gì những cái việc buôn bán hay là chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta muốn mọi thứ nó phải thẳng thắn.
Vâng, bác sĩ có nói đến là các cái chất phụ trợ nó có hoạt tính hoặc là và có tác dụng trên các bộ phận cơ thể. Như vậy các chất phụ trợ có hoạt tính hay không ạ?
Vâng, thì như cha nó có nói qua một chút về hóa học, về tác dụng sinh hóa học. Thì chúng ta đứng trước một cái vấn nạn là có hoạt tính hay không có hoạt tính. Tức là có tác dụng hay không có tác dụng. Đức phải nhận rằng một số cây cỏ có tác dụng chữa bệnh. Và nó đã được chứng tỏ trong cái y học cổ truyền ở khắp nơi trên thế giới, ở trong mọi nước, trong từ cả ngàn năm. Và nó có góp phần giữ gìn sức khỏe của dân chúng trong ngàn năm. Thì chúng ta không có bài bác những điều đó. Thực sự thì nhiều một số thuốc mà quan trọng mà chúng ta đã dùng và đang dùng và cũng lấy từ cây cỏ mà ra thôi. Chúng ta không cần phải nói dẫn chứng nhiều. Thí dụ như là thuốc chữa sốt rét trước đây như là quinin được đem về từ những người đi khám phá châu Mỹ, đem về được dân gọi là dân da đỏ như thổ dân ở Hoa Kỳ dùng và được đem về được chế biến, được áp dụng. Thì trong một thời gian chúng ta dùng quinin để chữa sốt rét rất là tốt. Tuy nhiên bây giờ thì có những thuốc khác nữa, hay là những thuốc sau chữa sốt rét sau này cũng lấy từ cây cỏ thôi. Cái vấn đề là, hoặc là một thí dụ gần gũi mà thông thường mà chúng ta thường dùng hàng ngày và bây giờ rất là rất tốt, tôi lấy từ vỏ cây liễu, tức là nhưng mà đã chiết xuất đang không có ăn cái vỏ cây liễu, nhưng mà dùng cái vỏ cây liễu phân tích ra và tìm được cái hoạt chất trong cái vỏ của cây liễu, cái liễu rủ ở trong mà các nhà thơ vẫn tả, thì thành ra là làm được cái aspirin. Aspirin từ nhiều năm nay tỏ ra là một thứ vô cùng tốt, rất là rẻ, rất là tốt. Bây giờ người ta dùng để chữa ngăn ngừa bệnh đau tim chẳng hạn, thì nó có tính chúng ta khoa học hóa những cái mà dân chúng đã dùng cho thấy là có tác dụng, thì nếu là rất là tốt và y khoa nhờ những thứ đó mà phát triển. Thế thành ra trở lại cái điều mà chúng ta nói, thì chúng ta cần biết được loại cây cỏ nào thì có tác dụng như thế nào và hậu quả như thế nào, tức là nó phải qua nghiên cứu. Thì y học cổ truyền thì lại dùng nhiều thứ cây cỏ cùng với nhau. Ví dụ bốc một thang thuốc thì có trộn lẫn nhiều thứ cây dược thảo, nên chúng ta không biết được tác dụng chuyên biệt của từng loại, cũng như là cái tác dụng hỗ tương, tức là tác dụng của cái chất nọ cộng với chất kia, và cái tác dụng tổng hợp của các cái chất đó. Đứng về phương diện phân tích thì nói như vậy. Vì một số chất phụ trợ có tác dụng sinh học, cho nên nó có thể có tác dụng qua lại khi chúng ta dùng nhiều chất phụ trợ chung với nhau, cũng như là dùng các chất phụ trợ cùng với thuốc chữa bệnh. Nên các chất gọi là phụ trợ có thể làm tăng hay là giảm hiệu quả của thuốc đang dùng để chữa bệnh, cũng như là cũng có thể gây biến chứng. Và đây tôi có một bệnh nhân thì ông bị tai biến, thì được dùng thuốc loãng máu để điều trị cái chứng loạn nhịp tim và gây tai biến. Ông đã bị tai biến, ông dùng để ngừa. Ông dùng thuốc loãng máu để ngừa bị tai biến tái phát. Nhưng ông lại muốn khỏe hơn, ông dùng thêm những dược thảo. Trong đó gồm có nhiều cây cỏ và có cả những loại như là bạch quả hoặc là bầu công anh. Trong khi dùng một thời gian thì ông thấy là cái việc điều trị chống đông máu của ông ấy, trước đây thì ổn định, dùng thêm những cái thuốc gọi là bổ này thì sự điều trị bị rối loạn, ông bị chảy máu. Thì ông đến khi nhận ra điều đó thì ông bỏ việc uống những dược thảo thì sự điều trị lại ổn định. Thành ra vô tình muốn khỏe hơn, muốn tốt hơn lại vô tình lại làm hại. Thế có một bà nữa gần đây ở mãn kinh, muốn lên cân, bà ốm yếu muốn lên cân, tìm uống một số thuốc phụ trợ mà quảng cáo là cho bà lên cân, nhưng mà sau khi uống thì men gan tăng, bà bị vàng da, tuy là bà không có hề bị những bệnh gan khác như là bị viêm gan, siêu vi, không uống rượu. Chỉ khi là bà bỏ những cái thuốc gọi là những cái thuốc chất phụ trợ đó thì gan bà trở lại bình thường. Trên trong y khoa vẫn báo cáo một số thuốc cổ truyền của Ấn Độ hoặc là của Trung Hoa sẽ có chứa thủy ngân, kẽm hay là những cái loại kim loại nặng có thể có độc với gan. Gần đây không lâu, một tờ báo điện tử trong nước có đưa tin là một hoa hậu quốc tế người gốc Phi Luật Đân bị suy thận thì uống thuốc dược thảo để trong khi tập luyện để giữ sắc đẹp. Cô sang Canada và đang được lọc thận. Cái việc mà cô quy trách cái tình trạng suy thận của cô do uống thuốc uống dược thảo có đúng hay không là một chuyện khác, với đây là một trường hợp cá biệt mà thôi, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra.
Thưa bác sĩ, trong thực tế thì có nhiều người dùng dược thảo, thực phẩm chức năng hoặc các chất phụ trợ và cho là tốt. Như vậy bác sĩ khuyên thế nào?
Vâng, tôi không phủ nhận rằng, không nói rằng tất cả các dược thảo hoặc thuốc cổ truyền là không có tác dụng. Như xin nói lại là một số chất có tác dụng. Nhưng mà như chuyện đã nói ở trên là nhiều thứ thuốc gọi là cổ truyền thường là kết hợp nhiều chất khác nhau và không được nghiên cứu khoa học, cho nên chúng ta không biết tác dụng như thế nào. Cái kết quả mà người dùng có thể là thật, cũng có khi là một cái cảm tưởng chủ quan và có thể cũng có khi là ngẫu nhiên. Bởi vì những chất mà người ta dùng một cách tự do như vậy, không do đo đạc, không được kiểm chứng, do đó không có giá trị khách quan và cũng không thể là, và có khi những cái thuốc, kể cả thuốc được bào chế chính thức cũng như là những thuốc trong dân gian có tác dụng một phần của cái tác dụng của tất cả cái việc dùng thuốc, một phần là do tác dụng của giả dược, nghĩa là vì có sự tin tưởng nên nó có tác dụng, cái tác dụng nó có được chứng minh nó là có tác dụng, có một cơ chế sinh học, nhưng mà nó không phải tác dụng trực tiếp của cái chất hóa học mà là tác dụng nó có tính chất tâm sinh lý. Thành ra là cái tác dụng của những chất mà chúng ta dùng có thể là do tác dụng có thật, có thể là do tác dụng của giả dược. Cái điểm mà chúng ta muốn nói là muốn biết rằng muốn được sự an toàn và rõ ràng nên cần phải cẩn thận khi dùng những thuốc không được kiểm soát, và nên tin là những chất đã được kiểm soát, đã được nghiên cứu.
Thưa bác sĩ, khuyên những người dùng các chất phụ trợ như thế nào?
Y khoa thì không khuyên ai uống thuốc phụ trợ, ngoại trừ một số sinh tố. Sinh tố là những thuốc, những chất đã được nghiên cứu, hoặc là calcium ở một số người. Cái giới chuyên môn đưa ra khuyến cáo về dinh dưỡng. Ở Mỹ thì như vậy, định kỳ những cơ quan chức năng đưa ra những khuyến cáo về cách ăn cho người dân thế nào cho nó giữ được sức khỏe. Thì cái khuyến cáo về dinh dưỡng khuyên rằng mọi người nên ăn thay đổi, nghĩa là ăn nhiều thức ăn khác nhau, ăn nhiều, cái hướng dẫn hiện nay thì khuyên người ta ăn nhiều rau đậu, điều này là đối với Mỹ, ăn nhiều rau đậu, trái cây để có đủ chất bổ dưỡng, gồm cả các sinh tố và khoáng chất. Chúng tôi khuyên những người dùng chất phụ trợ phải cẩn thận, cần biết mục đích của chất phụ trợ, cần biết thành phần cấu tạo của chất phụ trợ, cần biết liều lượng, cách dùng và tác dụng phụ. Chúng tôi khuyên những người dùng chất phụ trợ cần cho bác sĩ của mình biết để đề phòng có sự tương tác, như là tác dụng qua lại giữa thuốc điều trị với cái chất phụ trợ và kể cả đối với thức ăn. Phụ nữ có thai và trẻ em không nên dùng chất phụ trợ. Cần cho nha sĩ, bác sĩ giải phẫu và bác sĩ gia đình biết về các chất phụ trợ mà họ đang dùng, vì một số chất phụ trợ có thể làm tăng hay giảm sự đông máu cũng như là ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc mê nếu mà người đó cần làm các thủ thuật. Tóm lại thì để bảo vệ sức khỏe, cần sống điều độ, không nghiện hút, không uống rượu, không nghiện rượu, hút thuốc lá, năng vận động, ăn thay đổi, ăn nhiều rau và trái cây hơn là thịt và mỡ. Những người muốn uống các chất phụ trợ cần lựa chọn cẩn thận, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ cũng như của bác sĩ gia đình để biết về các chất mà họ đang uống ngoài các thuốc mà bác sĩ đã kê đơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều hôm nay đã nói về các chất phụ trợ trong cái chương trình Hỏi Đáp Y Học ngày hôm nay. Và giờ dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học Thưởng Thức hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đích ạ.
Dạ, cảm ơn anh Tấn Dương và kính chào quý vị thính giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.